Mà đâu con, tại vì nó chưa có cái điều kiện thuận tiện để cho mình áp dụng những cái kỷ luật sắc bén. Bây giờ trong khi mà thầy tổ chức đây thì nó cũng chưa có, thầy cũng biết chưa có. Thế nhưng mà điều kiện mà nó được yên ổn hẳn hoài hoàn toàn, tạo cái thế nó bình an, nó không có bị đập. Kỷ luật đâu ra đó, người nào mà phạm phải là mời đi liền chứ không có nói. Để một người phạm thì có bao nhiêu người khác, nó ảnh hưởng đến người khác thì
Thầy
nó sẽ dẫn dắt người ta đi tới đâu.
là thì phải có ngay cái thư đồ ở trong đó, cái thứ ba làm cái việc đó, tức là ban để mình chuyển sang bảo vệ. Nhưng mà vì vậy thầy là thầy không có ở đó nữa rồi thì con cứ đi người, cứ đi những người quản lý ở cái khu viện mới
đấy. Nên bây giờ con sẽ thấy nè, bây giờ cái chương trình cái ban này, cái ban đời sống tinh thần thì trong đó nó có cái tổ chức của lớp học đào tạo. Trong cái tổ chức lớp học đào tạo nó có ban kiểm duyệt quyền giới luật đức, bởi vì đây nó đi xuống nè. Bây giờ trên cái ban đời sống về tinh thần, tức là mình hướng dẫn dạy đạo đức dạy về tu tập, thì cái ban đó nó sẽ có, nó ở nó, trên cái ban đó nó điều hành thì cái tổ chức các lớp học đào tạo, rồi giao dịch đối nội đối ngoại, rồi thư viện phát hành kinh sách nó, ở cái ban của nó. Thì do đó bây giờ tổ chức lớp học thì trong đó cái tổ chức lớp học này nó có cái ban do điều kiện của cái tổ chức lớp học. Hẳn hồi là phải tổ chức rồi, phải nó đi vào tổ chức rồi thì mấy con vô đề học là phải kỷ luật hẳn hồi đàng hoàng, nói chuyện nhau là cái ban này nó mời cái luật. Thầy không có nói, nó bạn có đuổi cái ban nó làm gì.
Vì vậy thầy là ở đây cái tình cảm cả này nhìn nhau cái là muốn hỏi như sao. Bây giờ con người là xưa xưa bậc thánh người ta hỏi, chẳng lẽ mình nhỏ tuổi này người lớn người ta hỏi mình, thế là mình thành cái thứ nhưng mình nói chuyện thành ra khi là nghĩ hết được lần này lại lần khác, mà chẳng lẽ lại quát mắng lại thì ngày nào cho họ buồn. Có những người người ta học cũng đã rất cao rồi nhưng họ vẫn còn như thế.
Thì do đó ăn thua cái tổ chức này,
là phải có một cái tổ chức.
Tổ chức cái ban kiểm duyệt này, người ta kiểm duyệt trên cái vấn đề mà cái kỷ luật của nó, mình phạm phải kỷ luật là được mời ra trong cái ban đó, người ta xử cho mình, không có một người, không có một người mà thầy thì không có xử, chỉ có cái ban đó là. Bây giờ đây là rõ ràng, mà đây là nó vẽ ra rồi, ở đây mấy con thấy vẽ ra rõ ràng. Em cái ban này là ban cái ban mà đời sống tinh thần, rồi đời sống tinh thần thì ở dưới này thì nó một nè, thì cái ban tổ chức lớp học nè, rồi cái ban mà giao dịch đấu nội đấu ngoại nè, rồi cái ban mà thư viện phát hành kinh sách ấn tống, một hai ba cái ban của việc đời sống tinh thần. Thì cái nhiệm vụ mà cái ban mà tổ chức lớp học này thì nó phải có bằng kiểm duyệt về giới luật đức hạnh ở trong cái lớp, thì làm sao mấy con bị khép vô cái kỷ luật, chấp nhận vào thì chấp nhận, phải chấp nhận hết, không được phạm.
Nếu không có gì thì đã mà thầy vô rồi chơi cả điện thoại đi gặp người nhéo nhéo
dẹp hết cái tội này rồi để làm động người ta. Nghĩa là khi mà vào cái khu nội trú rồi đó thì người ta diệt hết, nghĩa là giơ tay lên coi thử coi có nhét cái gì trong này không rồi phải chưa vô tay chứ không cái ban nó đâu kiểm diệt mà, chứ đâu có phải mà để điện thoại réo reo ung sung không có được. Vào lớp học rồi thì coi như là bay một bát hoàn toàn. Thì bây giờ đây nè, bây giờ đây là sắp sửa cái tổ chức rồi.
Cái tổ chức mà nó đánh thắng trận nó nhờ đâu thì vậy chứ không có gì.
Thì cái lớp học mà đào tạo, đây là cái lớp đào tạo chứ không phải tu để tự chứng. Cho nên do nó mà Đức Phật nói ta có hỏi có 500 người thì Đức Phật nói có 90 người chứng tâm minh đó. Thiền định 90 người chứng thiền định, còn lại 220 người là chứng giới luật, còn khoảng 500 người người ta chứng giới luật ly dục em pháp chứ lên. Người ta có kỷ luật đàng hoàng chứ đâu phải là không kỷ luật, mà kỷ luật đàng hoàng thì sống một thời gian trong một năm là người ta ly rất nhiều chứ đâu. Mình sống được chứ còn mình sống không được là mình chỉ trong vòng một tháng hai tháng là bay ra chứ làm sao chịu nổi. Ba cái giới luật này đâu phải chịu nổi đâu. Mấy con thấy một cái tổ chức của chúng ta sẽ là sau này nó như thế này. Nó bắt đầu nó vẽ ra cái hình rồi bây giờ nó trên giấy rồi, sau đó nó áp dụng rồi thì đây nó sẽ đi lần cái tổ chức mà. Còn mình ở đây thở giờ cái tu viện mình có tổ chức có ban gì không? Đâu có ban gì, có thầy dạy thôi rồi khuyên lên nói mấy con nghe thôi, sáng sống độc cư tu hành thôi chứ có ban vệ nào phải đó. Rồi ra thanh quy rồi quý ước rồi vậy thôi thì, mấy con thì coi như là cũng nghe rồi thôi, rồi tật nào cũng tật nấy, không gì không. Còn không, cái này khác rồi, cái tổ chức người ta đào tạo, đâu chưa đào tạo. Tại sao từ lâu tới giờ mà thầy không thành, không đào tạo được? Là do cái chỗ mà mình không có cái ban điều hành, không có ban điều hành. Mà ban điều hành là phải có người, không có người thì được. Cho nên bây giờ người tu chính mình cũng có, lấy đâu mà người điều hành. Nó kèn vậy. Rồi bây giờ thôi tạm thời thì nói như vậy, thì mấy người cư sĩ họ giúp mình, họ làm. Sau khi mà mình tu chính rồi, mình ra thế thì họ giúp tôi. Cho nên đây là những cái bản đồ nó đã sẵn rồi, để sẵn rồi, thầy đã đọc kỹ hết rồi, khỏi cần có gì hết. Bởi vì bây giờ con đề nghị có ban nào thì trong này nó có hết. Mấy con đề nghị cái gì nó cũng có trong này. Nói đó.
Nếu như không làm như vậy thì nhiều cái chuyện về tiền thân Đức Phật cũng vậy, thấy ngài có những lúc buổi chiều ngài cũng ra vô lùa với đại chúng, thì cũng lúc ngài rất là nghiêm khắc, thì thầy cũng thấy nó học thì phải có đó. Thì đấy, như Đức Phật có những khi mà như dạy ngài đang học ngang, ngay câu đầu có vẻ vui vẻ, nhưng câu thứ hai là thậm chí là đập ngay cái đập cái thoại một cái. Như vậy là một hình thức rất là nghiêm túc, chứ đâu có kỳ vọng được những cái việc gì thì phật thì kỳ vọng thôi. Có những cái bởi vì nếu như không làm như vậy được thì nó sẽ còn lại số ít người, nhưng mà ít thà nhưng mà chất. Còn anh nào không chịu được như con thì con nói là nếu con không chịu được con cũng sẵn sàng ra ngoài thôi chứ. Vui vẻ bởi vì mình không chịu được thì mình ở lại để cố làm gì.
Thôi đời con cần.
Nhưng mà thầy con xin được một câu hỏi. Con có thắc mắc là sau khi Đức Phật nhập viện, thì 500 vị A-la-hán kết tập kinh điển, trước đó đã 500 vị đại chứng A-la-hán kết tập kinh điển, mà khi cũng còn nằm trong thời Đức Phật, thì tất cả hệ thống đường lối tu tập của Đức Phật thì 500 vị A-la-hán kết tập, sao mà không như thì nói là kết tập không có khi kết tập không để lại đúng hệ thống để người sau này con cháu cũng hơi vất vả, nếu mà để đúng hệ thống như thầy nói thì nó cũng đỡ cho người sau biết mấy.
Đúng rồi, bây giờ con thấy trong thời ca diếp mà ông kế tập lần đầu tiên chỉ là lên đọc những cái qua những cái điều kiện Đức Phật dạy trong cái buổi đó, dạy ai người nào, nó có những cái bài kinh đó nó đọc rồi cái người nào cũng nhớ thôi, do cái mà đọc nguyện rồi nhớ đó, thành nên được thêm sao nó dễ lắm, do nó thấy mình ai dục nó mới viết gì sách.
Nhưng mà cái người 500 vị A-la-hán với trí tuệ đó, người ta thấy biết phải cần tu những thứ lớp như thầy nói, thì đã chứng thấy A-la-hán thì người ta phải biết cần tu những thứ lớp.
Thứ lớp chứ không, họ mỗi người đã biết hết. Cho nên lúc bây giờ họ thấy là cái số 500 vị A-la-hán cái tập đó trong cái chuyện đó. Do đó thì họ thấy rằng như vậy là đọc như vậy là nhớ, người nào cũng nhớ hết, người ta quên rằng khi đọc thì người ta cũng đọc theo cái hệ thống tu tập, nghĩa là có nhiều người thì a la hán người ta chưa chứng mà người ta chưa nghe cái bài kinh này, nhưng mà có người thì đã trực tiếp được Phật dạy cái bài pháp đó, nó do cái sự tu chứng. Nhưng mà khi chứng quả a la hán thì người ta không biết đó, là nhưng mà vì muốn để người duy trì lại cái chánh pháp của Phật á, cho nên vì mà kết tập. Nhưng mà kết tập này là đọc để nghe chung thôi, nhưng mà 500 vị đó được kết tập thì có 500 vị đó nghe thôi, chứ đâu có cho ai hoài vô.
Chứ mà thầy dẫn đến cái thời Đức Vua Dục kết tập lại không đúng theo cái hệ thống của 500 vị đó, nên lúc đầu đã kết tập mình đúng là không đúng, không đúng cái hệ thống thứ tự,
không đúng theo hệ thống thứ tự, tại vì người ta kết tập từng lớp nó kiến 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 tư duy chứ không phải không. Nhưng mà sau đó thì bắt đầu nó 500 vị nhất là ông A Nan mà tịch rồi đó, thì coi như là sau đó nó đã có sự lệch lạc rồi. Còn những gì đó mà người ta bây giờ đó, người ta coi như là trong nước đều ai cũng biết Phật giáo như vậy hết rồi, cho nên về chính quả lá thì người ta đâu có đi xa ra đâu, không hiểu không, đâu có đi đâu, người ta lần được người ta tịch Phật chết rồi, người ta thấy là bây giờ cái gì người ta cũng hiểu hết Phật nữa, thôi mình đi cho ai mà còn ham. Cho nên 500 vị A-la-hán lúc bây giờ lần lượt người ta tịch, thậm chí như ông này có viết cũng tịch, chỉ còn có mình ông A-nan còn sót thôi. Nhưng mà ông A-nan còn sót thì người ta nói ông A-nan lẫn lộn rồi, ông A-nan nói bậy không có trúng đâu.
Dạ, con thấy cuối đời ngày A-nan đã lên cái chánh pháp đã lên, đã người ta đã hiểu lầm ngay trong thời biết ngày A-nan là đã bị
người ta cho ông lẫn lú lẫn rồi. À, có một vị thầy đó người ta cho ông A-nan là lú lẫn rồi, cho nên người ta không còn tin ông A-nan nữa. À, do đó ông A-nan không tin hết rồi, không còn tin nữa, thôi. Người ta đi rồi coi như là mất. Sau đó thì bắt đầu phát triển những hào pháp ấy. Con thấy từ đó rồi tới vua dục thì phải là cái tập sai rồi, đâu còn cái chánh pháp mất. Tức là thay vì bậc 8 cái lớp học này phải kết tập theo đúng theo cái chương trình mà đầu tiên của người ta viết gì. Người ta sẽ đọc vào cái bài nào mà dạy cái lớp thứ nhất như thế nào người ta đọc hết chứ. Nhưng mà vì người ta không ghi chép, chứ phải ghi chép thì mình còn mấy con. Cho nên nó không ghi chép, cho nên sau này nó ông ăn tịch rồi, người ta bị ở ghi trong đầu. Còn cái lần thứ hai đó là vì tranh chấp thôi, tranh chấp để thân quá cái đại chúng bộ với thượng tọa bộ đó, tranh chấp nhau thôi. Cho nên nó chỉ họp để hòa hợp thôi. Nhưng mà càng gay gắt hơn, cho nên cuối cùng nó cũng hòa hợp được. Rồi đến tới cuối cùng vô A Dục mới kết tập mới viết ra thành kinh, thì do đó nó đâu còn nữa, nó lộn xộn rồi. Bây giờ cứ cái bài kinh nào dài thì cho vào cái bộ thì gọi là thường bộ, còn cái bài kinh nào vừa vừa thì gọi là trung bộ, còn không thì ngắn ngắn gọn gọn thì cho nó vô tăng chi, rồi sau đó tương ưng, còn lại thêm thắt gì sau này nữa thì cho nó là tiểu bộ.
Không, là giờ là cái ngang chín ngày trời biết ngày anh viết ra cái tập đó là cái tập đúng hệ thống từng lớp,
đúng hệ thống từng lớp rồi. Bây giờ mà nếu mà ai có tâm minh rồi, chúng ta quan sát lại coi ông A Nan đọc bài nào thứ nhất, bài nào thứ hai cũng đọc có lớp lan lắm rồi. Từ chánh kiến cho đến chánh tư duy đàng hoàng đó. Tôi kết tập A La Hán mà đâu kết tập tầm bảy được. Tôi kết tập từ thấp đến cao mà. Nhưng mà vì đọc nghe thôi. Đọc bài con nghe nha, nhớ nha. Tám cái lớp này nó phải học cái bài gì, bài gì tôi sẽ đọc từng bài ở trong cái tám lớp này. Rồi sau đó mất rồi thì có ai ghi chép đâu, thành ra cái bộ giáo dục này bị mất rồi. Rất là uổng á. Nhưng mà không sao đâu, bây giờ thầy lôi ra được, không có gì được.
Không ai là không hỏi là vậy là Đức Phật đã biết là nó phải mất đi 2500 năm. Từ sau khi ngài A-nan là vậy, Đức Phật mất là 80 tuổi. Thì ngài A-nan sau cái đêm, mấy đêm đó mới chứng đạo thì ngài A-nan cũng khoảng 60 tuổi rồi.
Ông A-nan cũng bằng Phật rồi con.
Bằng Phật rồi, bằng Phật rồi, 80 thì mới chứng đạo. Rồi mới kéo thêm được 40 năm nữa thì Đức Phật chính xác chứng đạo được là nó mất hết đi 2500 năm rồi, bây giờ mới có Phật.
Lại đương nhiên là điều đó là điều người ta biết.
Người ta biết chứ. Người ta đâu cần kết tập. Ở tuần trước có kết tập cũng mất à. Đánh hóa nó không sớm.
Sao người ta biết thế? Ở đâu? Cái điều đó là điều phải biết.
Phải biết chứ. Bởi cái tin tức nó nằm ở cái nằm ở từ từ vũ trụ, người ta đọc trong đó để thấy gì sao mà biết trước được 2-3 ngàn năm cái tin tức nó nằm ở trước.
Bởi vì cái không gian của chúng ta nó không có cách trở về cái thời gian, nó không có ngăn cách làm cái thời quá khứ hay gì ra hiện tại, mà trong khi dùng cái tâm minh thì ngay đó là mình muốn biết cái gì về quá khứ thì đều biết, mà về tương lai thì biết hết. Cho nên vì vậy mà trong khi Đức Phật cũng biết là nó bao nhiêu năm, nó sẽ có ai mà dừng nó lại, và cũng là biết cái sự kiện nó sẽ ra như thế nào, người ta biết đó. Nhưng mà người ta cũng đã biết được cái duyên của chúng sanh như thế nào, không phải người ta biết cái ngày đó nó cái Hồi giáo nó sẽ phá luôn cái tượng Phật ở đại chỗ đó, người ta cũng chứ không phải là tự vì cái duyên cái thời mình biết không đâu, không phải thôi. Ngay thời ông Phật cũng biết là sẽ có cái tượng Phật làm cái kiểu hình ảnh của Phật Thích Ca cái kiểu này, ổng đâu có mập cái kiểu này mà làm cái kiểu này, ổng đâu có tóc tai vậy mà ông cũng biết luôn, cả người ta đã làm cái đầu quắn quắn của ông lên ông cũng biết luôn nữa, biết hết à. Thầy bây giờ cạo tóc về chứ sau này nó làm quắn hết cho trời. Không, người sao họ làm tầm bậy lắm. Cho nên có những cái bài kinh mà xác định được cái hình ảnh Đức Phật cạo tóc mà trong cái bài kinh Cự Thiết, bài kinh thì lúc bây giờ mà trong cái mùa hạ đó tu sĩ người ta đến người ta phát cơm cho các cái tu sĩ ở trong cái khu rừng, thì trong khi đó thì Đức Phật mới dở cái nghe cái tiếng đi nó mới dở cái y của mình trùm trên cái đầu, thì cái ông cư sĩ ông mang cơm đến ông nói đây là của ta mang, ông mới đứng là ông xớt trong cái bát cơm của Đức Phật, do đó mới biết là cái đầu trọc của Đức Phật, nhờ thấy cái đầu trọc mới biết là của ta mang. Nhờ đó mà thầy mới đem cái bài kinh đó, thầy xác định là Đức Phật cạo tóc chứ không phải là tóc quắn gì đâu. Ông đừng có nói vậy, nói bà nếu mà không có cái bài kinh này thì lấy chứng cứ đâu mà nói chuyện này được. Cho nên họ xách cái hình của cái ông Bà La Môn nào đeo cái vòng khuyên ở đây nè. Rồi họ nói đây là Phật Thích Ca. Thầy mới nói trời đất ơi, Phật Thích Ca gì mà tóc tai như cái ông Tây vậy. Mà còn đeo khuyên, đeo cái khuyên ở dưới này nữa. Nghĩa là nó con một đó mấy con. Nhưng mà ông đó là ông Bà La Môn chứ không phải là ông Phật Thích Ca thật sự. Mà nói đây là cổ tràng diện của Anh Quốc, người ta đã tìm được cái di tích lịch sử cái hình ảnh của Phật mà do ông Phú Lâm A vẽ lại. Con nhớ không?
Thầy trong vấn đề trước tâm minh, ví dụ thấy được cái tương lai ngày mốt như thế đó nhưng mà thấy trước thì mốt đó người ta có một cái chuyện khác mà nó ta chuyển liền thì thành ra thấy trước thì mốt, nhưng mà cái chuyện gì nó xảy ra nó sẽ không đúng khi mà ví dụ
tam minh thì không phải cái chuyện mà dịch số không con nói cái chuyện dịch số không tam minh mà người ta biết chuyển nó như thế nào, người ta biết họ sẽ sống như thế nào, nó chuyển như thế nào để đi tam minh nó khác mà nó là dịch số dịch số nó mò để tam minh không có mò đâu.
Thầy, con biết hỏi là không phải là hồi cái thời sau Đức Phật là do cái sắp xếp kinh điển nó không đúng lớp lan lên thì nó không ai tu kiếm được, khi là cái thái nguyên thủy lợi kinh nguyên thủy nó tương cách nhiều nhất nên là không ai.
Đúng rồi, thay vì nó là cái chương trình giáo dục đào tạo của 8 cái lớp học mà giờ nó lộn xộn, nó làm như là kinh sách, những cái bài kinh nó lộn xộn quá, người ta đâu có biết đâu. Bây giờ nó tu tứ niệm xứ là có người nhảy vô tu tứ niệm xứ chứ không biết trước khi mà tu tứ niệm xứ phải tu những cái lớp nào. Cho nên con nghe bây giờ đi qua bên Ấn Độ, bên Việt Nam mình được đi qua Ấn Độ, nó vô cái lớp đó tu quán thân trên thân rồi vô đó tu, quán thọ trên thọ vô đó tu, nghe cái lớp thiền này dạy là quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm là vô đó tu cái lớp đó thôi. Trời đất ơi, bên đây mình chưa có học cái lớp nào hết mà nhảy vô cái lớp tứ niệm xứ mà tu, rồi lớp chánh niệm của người ta tu ngang chưa. Rõ ràng là bên Miến Điện nó dạy vậy đó. Mấy con ở đây có người nào đi qua Miến Điện rồi mấy con biết có không? Thật sự là chưa có biết gì hết mà vô nhà nhảy vô tu cái tứ niệm xứ liền. Thật sự đó, họ có biết không? Như vậy là họ là Phật giáo nguyên thủy đó mấy con, Phật giáo gốc đó, Phật giáo Nam Tông đó.
Thầy con đọc rồi, tức nào là chính Nam Tông rất rẻ, nhưng mà sang đấy con hỏi sang để học cái gì ở bên Miến Điện trên đó, con đọc thì vô viên trăng ở đâu nói là đi học kiến sĩ Phật giáo, thế con bảo là kiến sĩ Phật giáo để về để dạy ở Việt Nam, thế bảo con đi học như vậy là có cái chương trình được đọc, con thấy các vị trẻ quá mà toàn đi, con bảo là như vậy cái vị nào dạy ra cái vị mà để dạy ra các vị mà chắc là phải giỏi lắm rồi. Các phải chứng thiền định để tăng minh trí tuệ, các phải tiêu biệt lắm mới đào tạo ra chiến sĩ Phật giáo lớn, chiến sĩ ở ngoài đời đã lớn thì chiến sĩ Phật giáo trí tuệ, Phật giáo trí tuệ chắc lớn mà còn như trẻ rất cố gắng bình thường ăn này còn nói chứ đi khất sĩ rồi cũng ăn đồ ăn mặn của người nào người ta cho rồi ăn mặn luôn, thế còn đi rồi con bỏ con về đây thầy. Con bỏ con về, con bảo tôi thế này chắc là mình đi thế này, thầy mà đi tiếp nữa rồi họ còn nói bọn thầy đi tiếp nữa sang bên Thái Lan thì thầy không ăn thầy được, bởi vì bên đấy người ta bắt thầy ăn mặn, để cho thầy và thầy ăn, người ta không cho ăn, coi bị nói luôn, bởi vì người ta bảo là không có tiếp viên với họ, thế bảo thầy thôi tôi về thì không bắt tôi ăn như thế này thì chắc chịu không nổi.
Như thầy cho con hơi thêm là nhưng mà vì lý do gì thầy cũng theo kinh sách nguyên thủy, nhưng thầy lại tu cũng được nó khác với tôi là
mà nó coi như là thầy cũng từ xuất thân từ kinh sách giáo điển của đại thừa, nhưng mà khi mà tu mà thấy mình không hết tham sân si đó thì đây là cũng là một cái sự may mắn thôi, và do đó thì mình cũng thấy coi như cuộc đời của mình cũng chí mặn cùi nữa rồi, cũng không còn tin tưởng gì nữa hết, coi như là nó bi quan quá độ rồi. Tu hết sức mình mà tu 10 năm mà đâu có phải ít đâu con. Cho nên gần 10 năm rồi. Rồi tới cái năm thứ 9 nó tức là thấy mình không có kết quả mà toàn là thứ tưởng không. Cũng như con mà gặp tưởng rồi. Thì lúc bây giờ nó thì coi như nó nản quá rồi. Thầy mới nói có nhiều lúc này nói nếu mẹ thầy mà đã chết rồi thầy tự tử vô đường thì tự tử chứ thầy còn sống làm gì đây nữa. Với cái tuổi đời này mà còn gì nữa mà tu như vậy mà tu làm gì đây. Cho nên thầy muốn chết rồi. Nhưng mà trong cái khi mà mẹ thầy còn á, cho nên vì vậy mà thầy ngồi trong thất chơi vậy, rồi mới lấy kinh sách của hòa thượng để cho, bởi vì thầy lúc trước thầy học ở Hoàng Hạnh, cho nên lấy những cái bộ sách cũ của hòa thượng để cho ra đọc chơi vậy thôi, chứ còn đại thừa mà tu tối thượng thừa mà tu không ra gì, mà thứ tiểu thừa thì mình ra cái mốc mốc gì. Trong đó nó đã nghĩ như vậy mà con lấy tối thượng thừa mà đại thừa mà còn không ra, mà tiểu thừa mà ra cái thứ gì, giờ đọc chơi vậy thôi. Nhưng mà đọc mà thấy cái chỗ mà pháp như lý tác ý một cái tướng khác mà cái tướng kia nó sẽ bị diệt đi, thì mình cũng làm thử chơi vậy thôi. Thì thầy nói thầy mới vậy, thầy mới ngồi tựa cửa chơi hết. Mình bây giờ rảnh rang mình có còn ham danh ham lợi gì nữa đâu, mình xả, mình nỗ lực mình tu mình xả hết rồi mà mình đâu còn ham muốn gì nữa đâu. Cho nên ngồi trong thất mà cứ tác ý thử chơi thôi, Phạm Thượng Kỳ ly cho hết, tâm như cục đất, ly dục, ly áo pháp cho hết, ly hết cho tao. Cứ nói chơi vậy thôi chứ, bị nghe trong kinh nói vậy mình bắt chước mình nói chơi. Nhưng mà thấy lần lượt rồi thấy nó không thèm ăn luôn, chứ không phải quán bất tịnh đâu. Thấy nó mẹ thầy cho cái gì ngon thì bây giờ thấy không thèm, còn hồi đó thấy thèm lắm, ăn cơm với muối rồi thấy muốn quấn nước tương ăn nữa chứ không phải không. Tự nó thèm, nó muốn kiếm cái gì ngon hơn. Thầy nói thậm chí như mà ăn cơm mà dưới muối không, nó còn đi muốn kiếm cái cây ớt nó dầm vô đặng cho nó ăn cho cay cay cho nó còn đỡ một chút. Tự nhiên nó đó là cái dục của mình nó rõ ràng đó. Mà bây giờ thì đấy, hắn như ăn cơm muối mà không cần ớt nữa thì ngon rồi chứ gì. À, như vậy là có hiệu quả, thôi mình ráng làm. Mà làm biết thì mới được. Làm biết nó hết tham si rồi nó thanh tịnh mấy con. Mà chỉ có pháp như lý tác ý thôi. Nhưng mà thầy nhờ thầy có cái quá trình mà tu tập xả tâm của mình rất ghê gớm chứ không phải ăn tới rau mà sống mà mấy con biết ăn cứ như bò ăn cỏ rồi thì nó còn gì mà nó ham. Nó đã sạch rồi vậy mà cái tham ở trong lòng của mình nó còn tham hả, còn cái sắc dục nó cũng còn nữa chứ chưa phải là nó ghê lắm chứ đâu phải thường. Cho nên vì vậy mà tối ngày cứ ngồi chơi nói lắp giáp giống như thằng điên. Thật sự đó mà cứ mình tắc ý đó, mình tắc ý tâm cuộc đất ly tham ly hết, tham ly là ác, mới được ở tâm đó. Cứ nói vậy rồi mình ngồi chơi chút rồi mình nhắc ngồi chơi. Mà rồi rốt cuộc rồi cứ mình nhắc vậy rồi mà sao thấy nó lại biết cái thân của mình chứ nó quay vô. Nhưng cuối cùng nó quay vô toàn bộ nó không có cần nhắc nữa mà bây giờ nó nằm ở trên thân á. Ủa chứ chết nó kỳ thế. Nó không có tu tập nó gì nữa mà nó quay vô mình không bị tưởng. Vậy sướng quá nhưng mà không ngờ nó có thần lực. Cho nên đến khi mà cuối cùng mà thầy biết được mà thầy sử dụng cái thần lực mà thầy trị bệnh thầy, chứ mà lúc bây giờ thầy cũng chưa có biết sử dụng. Thầy có thần lực đó chứ chưa, thầy chưa biết đâu mà chưa biết sử dụng. À thầy sử dụng được tâm hơn thầy này kia biết, nhưng mà không biết trị bệnh với mình nữa. Bởi vì mình có nghĩ rằng pháp của Phật mà làm chủ sinh già bệnh chết chưa, đâu có nghĩ. Bởi vì đại thừa nó biểu mình kiến tánh thành Phật thôi, cho nên nó có nói cái chuyện làm chủ sinh già bệnh chết ở đâu. Cho nên thầy đâu có biết. Nhưng cuối cùng các con biết không? Chân tịnh này biết mà. Thầy bệnh thầy khạc ra máu mà. Rồi thầy phải đi cô Cúc Hương vậy mà đi hoài đâu có hết đâu, coi gì có. Nhưng mà cuối cùng mà thầy biết tới chừng mà thầy biết cách rồi thầy khạc nó một tiếng thì sao nó hết chưa. Có pháp nhiều lý còn tác ý cho nó hết đó. Thầy có biết. Cho nên từ đó về sau thầy đúng là cái pháp của Phật tuyệt rồi. Cho nên thầy mới dạy cái con cánh tay đưa ra đi vô để mà thầy dạy ai nó cũng có hiệu quả chứ. Từ cái chỗ bản thân của mình mà mình trị nó được, mình đẩy lui được bệnh, rồi mình nhập tứ thiền mình tỉnh trí. Ha, như vậy là tỉnh trí hơi thở tứ thiền là làm chủ sự tính chết mình thôi. Từ đó mà thầy biết rất rõ ràng cái pháp Phật của mình. Cho nên cái vấn đề mà tu tập theo đạo Phật nó thật sự ra không có người dạy, nó lần lượt nó sáng lần lên cái chỗ mà tu. Mà mai là thầy trở về cái duyên thủy thì đập chơi thôi, mà cái duyên nó tới cái lúc mà nó đạt. Cũng như ông Phật ông gần chết đúng rồi, ông mới nằm suy nghĩ nếu mà ta mà mạnh khỏe được mà ta ly dục giải thoát thì con đường này có lẽ là ông nghĩ vậy thôi chứ cũng chưa chắc nha. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình ăn vô thực tới lợi thì chắc chắn là mình khỏe được thì chắc được. Thì khi đó ông ăn trở lại đầy đủ, không ăn ít nữa, ăn đầy đủ, cơ thể ông khỏe rồi thì năm nay Kỳ Trần Như nói ông này là dưỡng được không chơi nữa. À, thôi mấy ông chơi tôi đi kiếm cái chỗ khác tôi ở một mình tôi chơi đi. Cho nên Đức Phật mới đi tìm với cái cội bồ đề. Sau khi tìm được cái cội bồ đề rồi mới ở đó mới ly dục để ăn pháp. Cũng như thầy mà ngồi ly dục để ăn pháp vậy chứ không có gì đâu. Mà những năm gần sắp chết rồi đó thì mới ly dục để ăn pháp. Cho nên vì vậy mà 49 ngày thành công, còn thầy phải 6 tháng mới thành công. Ông Phật cũng vô tình cũng tưởng nghĩ thì thôi. Còn thầy thì thấy cầu Phật tác ý một tướng khác thì một nước kia bị giết. À, bây giờ mình không ham tham si đây, mình cứ tác ý đừng có tham si nữa thì may ra sẽ lấy thầy. À, nhưng mà mấy con bắt chước thầy làm được, tại vì cái quá trình của mấy con không quá như thầy. À, bây giờ cho mấy con ăn rau chắc chắn là mấy con rên nó ôm bụng mà rên nó dở nó, thấy không? Đâu có dễ đâu. Cho nên trong cái quá trình mà tu tập thật sự ra cái khổ hạnh nó cũng là cái lợi ích lớn cho chúng ta lắm. Chúng ta không còn chấp cái thân, chúng ta không còn dính kẹt gì, bỏ hết. Cho nên đến khi mà ôm vào cái pháp mà đúng rồi nó đi nhanh lắm. Còn mấy con có người hướng dẫn mà mấy con làm sai không có cãi lời thầy, mấy con làm sai. Thứ nhất là thầy dạy mấy con 5 phút, mấy con làm 10 phút, 20 phút, 30 phút, có thậm chí người làm tới 1 giờ. chứ không là giỏi hết chứ. Thôi đó, đó là cái sai của mấy con. Rồi có người thầy dạy bảo ráo đầu cư thì lại ráo nói chuyện. Nó làm ngược là thầy ráo. Cho nên mới khổ cái nỗi là chờ đợi cái người tu chứng mà cuối cùng thì không người tu chứng. Chờ đợi mấy con lắm đó mấy con. Bởi vì thầy biết cái pháp hay mà nếu mà chờ đợi được một cái người thì nó làm sáng tỏ được cái Phật pháp. Chứ đâu phải là cái như thầy là cái ông thầy học võ, ông giỏi võ mà dạy đệ tử của mình còn giấu miếng nữa đâu. Thầy dạy hết cho mấy con. Chứ không có phải như ông thầy võ mà dạy còn giấu miếng để con học trò nó phản thầy, nó cho mình cứu mình chắc tiêu mình luôn. Không phải đâu. Bởi vì đây giải thoát rồi thì đâu còn học trò chơi thầy đâu. Mà chơi gì? Tam minh nó rõ như bằng phai rồi còn gì chơi. Mấy con làm gì thì nó cũng biết hết rồi. Không có gì đâu mà chơi. Mà danh lợi nó đâu còn gì mà nó sợ. Bây giờ ví dụ như học trò hoặc người nào nói xấu thầy cái gì thầy có màng ở đâu? Có màng cái chuyện đó đâu. Mà khen thầy cũng như quý thầy, mà khen thầy cũng như mèo khen mèo, mèo về đuôi. Thầy thấy có cái gì đâu. Thầy thấy cũng như bình thường, đối với thầy có cái gì. Mà cái mà thầy ao ước là đệ tử của thầy phải có một cái gì. Có cái điều đó là sao? Có cái điều duy nhất đó là thầy ước ao lắm. Nhưng mà không biết ai mà người quyết tâm tu để mà chứng, để mà nói gốc thầy, để mà làm sáng tỏ lại được con đường Phật đó, để duy trì được cái chánh pháp của Phật, làm lợi ích cho con người ở trên hành tinh. Bởi vì thầy biết con người hành tinh là con người nào cũng đang họ tha thiết lắm, họ mong muốn được cái pháp để mà sống không làm khổ mình khổ người. Họ mong muốn được cái pháp làm chủ bốn sự đau khổ sanh diệt, họ mong muốn. Nhưng mà chúng ta làm cho được thì cái sự mong muốn họ nó trở thành hiện thực, không còn cái giấc mộng nữa. Thì hôm nay mấy con ngồi trước mặt sắp sửa ngày mai, ngày mốt mấy con sẽ rời khỏi nơi đây. Thì mấy con nhớ những cái lời, dù ở đâu thì mấy con cố gắng trong cái lời của thầy dạy. Duy nhất có cái pháp của Phật từ các cái pháp xã cho đến cái pháp lý niệm xứ là con đường rốt ráo để dẫn mấy con đi tới giải thoát Phật rồi. Mà hôm nay thầy cố công, thầy ô tô, thầy làm mấy cái tập sách này để đủ sao cho mấy con về nó vừa gọn, nó ít, để cho mấy con không mất thì giờ đọc nghiên cứu kỹ là những cái cách thức mà tu tập trên thân quán Phật. Giờ làm tờ thầy sẽ cho ra một cái tập sách cũng mỏng, cỡ bằng cỡ bằng ba tập này ghép lại, nó mỏng cỡ bằng ba tập này, nó để chỉ dạy cho cách thức tỉnh thức của mấy con, cách thức dạy cho mấy con tỉnh thức trước khi mà mấy con tu một pháp gì phải tập tỉnh thức. Thiếu tỉnh thức thì mấy con tu không được. Cho nên vì vậy đó là cũng là cái căn bản. Thầy cố gắng thầy sẽ làm rồi một ngày nào đó thì sẽ sao cho mấy con cái tập đó. Vì một mình thầy làm không hết, nhiều quá. Chứ không thì thầy đã cho in ra rồi, rồi photo ra, nhưng mà không kịp. Thôi để từ từ, rồi có dịp thì mấy con sẽ được tập. Cái tập sách chuyên để dạy cho cái sức tỉnh thức của mình. Từ cái tỉnh thức đó mình mới quán thân được. Thế không phải, thiếu tỉnh thức là mình quán hơi có cái chuyện này, không có chuyện khác. Nó thiếu căn bản. Rồi tới cái định tĩnh. Nếu mà không có được tỉnh thức thì đừng mong có định tĩnh. Tỉnh thức không có mà đòi định tĩnh.
Con có đọc cái cuốn ảnh mà thầy trả lời trên mạng về một cái chuyện đời của bên Ấn Độ 16 tuổi mà một thành văn năm nói là sai, nhưng mà con suy nghĩ cũng biết là sai, khi thì cũng đi về thì có thể là cũng có cơ hội bài học cho con nói cái chuyện này.
Cái sai á là của cái chú bé này mà tu á, sai là ngồi không ăn uống 6 tháng. Đạo Phật không có dạy điều đó, mà đạo Phật dạy mình ly dục lẽ khác xa ta. Không có dạy mình đức chế tâm để mà ngồi để lọt vào một trong cái tưởng để mà không ăn uống như vậy thì đó. Cho nên cái thiền này nó không phải là thiền của đạo Phật, mà nói ở trong đó nói mình tu để mình làm Phật thì có đây bị sai. Bởi vì cái này nó không thể làm Phật được, mà Phật phải chỉ có ly dục lẽ pháp, giới luật sống, một đời sống phạm hạnh là giới là đạo. Còn cái người sống không đúng giới luật là cái người đó không phải là đạo, là ngoại đạo. Cho nên ông có ngồi thiền bây giờ một năm, hai năm, sáu tháng, bao nhiêu đi nữa ông cũng là ngoại đạo. Đối với đạo Phật không có cái gì đó, cho nên vì vậy mà người ta muốn hiểu cái điều đó, cho nên người ta gửi trong cái hộp thơ thầy một cái bài và có một cái người nào đó họ đi, họ đem vô tu viện này, họ gửi một cái bài, gửi bỏ trong hộp thơ thầy một cái bài, tức là ở trên mạng đó, đưa vào hộp thơ thầy mạng. Rồi có một người đã mang một cái bài đó, và có một người họ được đăng cái bài đó, đăng trên cái tờ báo Thanh Niên hoặc là cái tờ báo An Ninh gì đó, cũng là cái nói gì chú bé đó. Thì có một cái người Phật tử ở thành phố, họ cũng đem cái tờ báo đó đến thầy. Ba cái tin mà họ muốn tìm hiểu một cái điều kiện kỳ lạ của một cái chú bé mà ngồi 6 tháng không ăn uống một chút. Người ta đang nghĩ sao lại có những cái chuyện mà quá là tuyệt vời như vậy. Cho nên người ta chỉ biết rằng, chỉ nương tựa vào cái chỗ hiểu biết là thầy giải thích cho họ nghe thôi. Do thầy thứ nhất, cái sai của chú bé này nói để ngồi thiền mà không ăn uống vậy làm Phật, đó là cái sai thứ nhất, Phật không có cái điều đó. Cái điều kiện thứ hai là đạo Phật dạy chúng ta tu tứ niệm xứ. Cho nên vì vậy đó, nó có ba cái giai đoạn tu tứ niệm xứ. Cho nên tứ niệm xứ mà tứ trên tứ, rồi tứ chánh cần trên tứ niệm xứ, rồi tứ niệm xứ trên tứ niệm xứ, rồi tứ niệm xứ thân hành niệm trên tứ niệm xứ, nó ba giai đoạn tu tập trên tứ niệm xứ chứ không phải một giai đoạn. Mà tứ niệm xứ thì nhìn vào đó thì hoàn toàn, mà muốn thực hiện được tứ niệm xứ thì phải ly dục lên pháp hoàn toàn. Như vậy không có cái ngày giờ mà ngồi để mình nhịn ăn 2-3 tháng, 6-7 tháng cái kiểu này. Cái kiểu này là ngoại đạo, không có phải. Thầy không chấp nhận. Bây giờ nói là ngoại đạo tu thì đúng, mà nói đạo Phật tu cái này là sao? Nghĩa là người ta đừng có lấy cái phương pháp này mà gán cho đạo Phật thì quan cho đạo Phật lắm. Vì kinh sách quan chỉ nguyên thủy của đạo Phật không dạy được. Ai cứ đọc kinh sách nguyên thủy thì không có cái gì không? Cho nên thầy nói sao? Nó còn ghi chép như vậy đó, thì cứ lấy dựa vào kinh sách nguyên thủy của Phật mà nói rằng cái chú bé này là sai, đừng hiểu đạo Phật cái chuyện này, đừng mạo nhận cái thiền này là của đạo Phật, điều đó là phỉ báng đạo Phật đó. Con ghi đàng hoàng, ai có hỏi nó, đây là cái điều phỉ báng đạo Phật, chứ không phải đạo Phật là cái tu hành như vậy. Được rồi, mấy con xin một lát nữa gặp thiên thầy. Bây giờ các con còn hỏi gì kinh nữa không? Rồi, các con sẽ chạy về. Rồi mình sẽ có dịp mình sẽ còn lại gặp nhau, không có gì đâu, lớp chánh tư duy còn chờ đợi. Nghĩa là lớp chánh tư duy còn chờ đợi mà, không sao đâu. Rồi nó còn cái, các con còn phải học cái chánh ngữ. Chánh ngữ là cái ngôn ngữ để mà chúng ta nói đây, ở đây là cái quay nghi tế hạnh của cái ngôn ngữ của chúng ta. Mà nó là một trong ba cái lộ trình của đường đi của nhân quả. Chánh ngữ thì không bao giờ có tà ngữ, thì không bao giờ có một cái điều cái ngôn ngữ làm của mình của người. Nó là cái lớp chánh ngữ. Thì nó còn phải học cái lớp này. Mà lớp này mà nếu thầy không dạy thì còn ai biết chánh ngữ nói như thế nào không? Chỉ dạy chúng ta phải nó ôn tồn nhã nhặn này kia, đừng chửi mắng thiên hạ thôi, có nhiều đó hết rồi. Không biết dạy sao nữa. Ở đây không phải đâu. Thầy sẽ dạy mấy con học một năm chưa hết lớp chánh ngữ đâu. Rồi mấy con học hết được cái lớp chánh ngữ rồi thì mấy con học lớp chánh nghiệp. Chánh nghiệp tức là cái hành động của thân mấy con. Làm cái này, làm cái kia, làm cái nọ như thế nào. Đây là mới là lớp chánh niệm tỉnh thức mấy con. Lớp chánh nghiệp nó là cái lớp chánh niệm tỉnh thức, nó tỉnh thức từng hành động của nó đó, và mỗi cái hành động nó nói lên được cái ý nghĩ thiện ác của nó, chánh tà của nó trên này, nó gọi là chánh nghiệp. Mấy con phải học cái lớp chánh nghiệp, nó là quay nghi tế hạnh của một đệ tử của Phật, dù là cư sĩ hay là tu sĩ đều là quay nghi tế hạnh của cái lớp chánh nghiệp này. Các con bước đi các con phải dè dặt cẩn thận cái bước đi của mình, cái đánh tay như thế này các con phải cẩn thận. Nó thành là cái thói quen của chúng ta, là người thì đi đánh lần xa như thế này, người thì bước chân dài, người thì bước chân ngắn, người đi nhanh, người đi chậm, đều là qua cái đặc tướng riêng của chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ tập luyện chánh nghiệp của chúng ta, y người nào cũng phải y như nhau. Đó là cái quay như thế hạnh, cái phạm hạnh của người tu. Không được người dạy chạy, không được tu, không được mà theo cái đặc tướng riêng của chúng ta nữa. Mà đây là một cái chương trình đào tạo cái quay như thế hạnh. Ngày xưa người ta nói công dung ngôn hạnh của người phụ nữ như thế nào, thì hôm nay cái phạm hạnh của người tu như thế nào nó được huấn luyện, chứ không phải người tu nào là cũng vô đó là phạm hạnh hết đâu. Nhiều khi chúng ta có cái quay như thế này, quay như thế khác, cách thức ngồi như thế này, cách thức ngồi như thế khác, đều là chúng ta được chỉnh đốn lại hết. Nó là cái lớp mà chánh nghiệp, bởi vì nó chánh nghiệp mà, nó đâu có tà nghiệp được ở trong đó đâu. Cho nên mấy con còn phải học, chứ đừng nói là không học, không học là sao biết. Nó là chánh nghiệp, nó là những cái lớp học mà nó quay nghi tế hạnh. Bởi vì ở trong cái bát chánh đạo nó có cái chánh tư duy, cái chánh nghiệp này. Chánh tư duy là ý của mình chứ gì, rồi cái chánh ngữ của mình là lời nói chứ gì, rồi chánh nghiệp là cái hành động của mình, nó y như ở trong cái thực hiện như thập ác thì chứ có gì đâu, thân khẩu ý chứ có cái gì đâu. Đó, đó thì mấy con phải học những cái quan nhi tới hạnh này hết để cho nó thực hiện cái đường đi của nhân quả của nó. Nó trong cái chánh chứ đâu có được cái tầng của nó đâu, tức là trong cái thiện chứ đâu được cái trong cái ác nữa. Các con thấy chưa, đạo Phật người ta rành rẽ lắm, lớp nào nó ra lớp nấy chứ đâu phải muốn học tu cái nào nó muốn tu cái đại đâu. Nó đào tạo, nó rèn luyện chúng ta. Con người không đạo đức nó trở thành đạo đức, con người không đức hạnh nó trở thành đức hạnh. Mà mình được học cái lớp đó nó quá là hạnh phúc rồi con. Từ một con vật, mình là một loài động vật, từ một động vật mà trở thành con người, mà trở thành con người trở thành một thánh. Con người thật sự phải là có quan nghi tới hạnh của con người chứ, một cái hành động mà chúng ta giống như con thú là sao bảo chúng ta là con người được. Cho nên từ cái ăn cái nói của chúng ta đâu phải là như con chó tu. Mình tu kéo, bắt đầu bây giờ tức giận cái tu kéo là chửi mắng người ta lia lịa, làm ào ồn áo lên, có phải giống như một con chó tu không? Các con cứ nghĩ đi, mình là con người chứ đâu phải là con chó mà tu kéo như vậy. Cho nên mình học đạo đức là mình phải sử dụng hết tất cả những cái toàn diện này để cho những cái quan nhi tế hạnh, từ cái ngôn ngữ, từ cái mọi cái chúng ta sẽ trở thành một cái nề nếp của một vị tu sĩ. Nhưng mà thầy còn sống, chờ thầy chết thì mấy con không tìm được, không có người dạy mấy con quan nhi thế. Rồi nó sẽ áp dụng trong một tâm giới chứng học, từ cái quan nghi mấy con biết, từ cái tiêu tiểu, từ cái nắm rác quan ném, từ cái đi đến cái thiền đường, từ cái đến cái tháp, đều là những cái quan nghi tế hạnh. Tâm giới chứng học có dạy hết mà, chứ đâu phải mấy con khạc nhổ còn lung tà la được, muốn nhổ chỗ nào cũng nhổ thôi. Đạo Phật đâu có cho phép mấy con làm cái gì đó đâu. Cho nên đạo Phật rất là dễ thương. Cho nên từ cái chỗ mà khạc nước miếng nè, nhổ nè, này kia, mấy con đều là phạm giới hết đó. Mấy con nhổ bậy nhổ bạ phạm giới hết. Cho nên phải học hết chứ, đâu con muốn thật đại à. Nhiều khi ngồi chỗ này phun ra chỗ đó cũng phun nữa. Thấy như vậy là cái quay nghi tế hạnh của người tu sĩ ở đâu? Các con có học không? Đâu có phải hồi chuyện mà mấy con phải rèn luyện, phải tập luyện. Mấy con đọc lại 100 giới chứng học, những giới 100 giới giới chứng học chứ có phải không? Có phải Đức Phật dạy những cái điều đó. Rồi mấy con thí dụ như một tu sĩ vậy, ở chuồng ở trần vậy, đặt mặt cái đùi vậy, trèo được cái cây trời đất, ôm cái cây mà theo cái thuốc ở trên kia, trời ơi chặt mấy cái nhánh xuống thì nó hết sức rồi. Kêu là loài khỉ dưỡng nó lại hiện ra mấy con đời mất rồi. Cho nên người tu sĩ mấy con biết ăn mặc hoàn toàn, dù là trời nóng nực chúng ta vẫn mặc áo kín thân, không được để hở da hở thịt. Đó là cái người nam của chúng ta cẩn thận, đầu kín đáo đàng hoàng. Chúng ta chấp nhận tất cả những cái sự nóng nảy, cái sự bực dọc trong người chúng ta đều là chúng ta đều là biết cách thức để mà chúng ta giữ gìn những cái quan như thế này. Có nhiều người ở đây thì mặc áo rồi vậy, vô hết mà lột hết ra, còn để cái trần mặc cái quần đùi, thời nó khỏe quá, ngồi thì giống như mấy ông mà võ sĩ vậy, ôi ngồi dai u mà ngực nở rồi kia ngồi giống mấy ông yoga kia luôn. Bây giờ mấy con tu tập thì đâu phải một cái tướng phước điền ở chỗ nào, đâu phải là mấy ông lực sĩ mấy ông điền kinh nữa mà làm cái chuyện đó mà theo phan bất thịt của mình. Chỉ còn có nước mặt cái quần xì lít thôi, để cho mấy cái bắp thịt này nó nổi lên, dòng lên cong tay vậy, cho nó dòng lên cho thiên hạ coi. Nó có đẹp đẽ gì cái thứ đó đâu. Cho nên ở đây tất cả những cái lớp học đó nó sẽ dạy cho con về cái sai cái đúng, nó sẽ nhắc nhở cho con. Chừng đó mình mới hiểu, mình mới có thấu suốt được những cái điều mình học, để rồi mình mới giữ được cái quan như thế. Thầy còn nhiều cái điều để mà giảng dạy lắm, đi dạy mà thực tế cụ thể để giúp cho chúng ta chứng chỉnh lại Phật giáo hẳn hoài hoàn toàn. Người tu sĩ có phạm hạnh có tốt Phật giáo mới sống được. Cho nên Đức Phật nói dưới luật còn là Phật giáo còn, dưới luật mất luật. Dưới luật là ai mấy con? Là tu sĩ chứ ai. Nếu mà tu sĩ không dưới luật thì Phật giáo mất luôn. Thôi bây giờ mấy con nghĩ không còn mấy giờ nữa, bây giờ gần 5 giờ rồi mà lại còn hỏi riêng bây giờ mấy con. Rồi mấy con ra, người nào mà còn cần sách này á thì lên đây thầy phát cho ha, hoặc là hai phần thì thầy phát cho
rồi. Nay thầy về cái câu chuyện
mà giờ ta thì cạo đầu được không? nói một con. À, con vừa hỏi về thầy lên đi.
Thầy ngoài nói thầy con tưởng của con nó không có nói gì với tình cảm khác. Mà con hiểu là như thế nào, ví dụ như con hay là do cái thói quen cái này
quen
con thấy cái gì cũng bị cũng béo rồi đóng binh rồi mà khi nói chuyện với người khác thấy nó đi nó cũng cái hình ảnh nó giống như nó động như người đó nó cũng hành như đó gì giống như đại khái thôi được còn nói chuyện với thầy ngân hàng cái này nó cũng bị cũng béo
nó thật thói quen
nó không biết là nó có phản ác gì
ác nghiệp rồi
như cái đó mình đối trị
đối trị cái ý bảo dừng này không có được sử dụng cái thói quen đó thì có tác ý một thứ khác mà mình tiếp tiến nhớ dừng đó tác ý bây giờ nó chưa hết ngày mai nó dừng tác ý
chỉ như là con thấy nó mất thần bình
đúng rồi nhưng mà cái đậm thì mình cứ nhớ tác ý gì
thầy cũng có đi với thầy từ đây con đi ra chẳng quản con mua con mang đi con phim
nè rồi có tiền không con
dạ còn
rồi từ có số điện thoại rồi bây giờ cứ về không có gì đâu rồi một chút nữa ngày mai con mới về phải không rồi sáng con về sớm không lát nữa rồi thầy về sẽ soạn thầy sách cho con
như thầy bây giờ con thì của đây thì ví dụ mai mốt cũng về dưới thì cũng được. Thì con ở thành phố cũng gần ở đây chứ không đâu nhưng mà con về dưới con nhận thấy là nó phức tạp cũng khó tu hành. Cho nên con tính ở đây con xin thầy ở đây ví dụ con mở cái chỗ nào đó. Còn con thì con biết cái về bên xây dựng bên ngành xây dựng thì cũng là cho cái bản vẽ hay gì nọ để cái vấn đề đó để cho con mua làm cho thầy như là con ở đồng tu luôn thì theo ý phương pháp thầy để tính được
hay không được. Bây giờ con cứ tạm ở đây đi ở đây con cứ làm bộ đi rồi thầy con sẽ nói út cho con tiền để con có mua cái gì đó con cần được.
Dạ thôi được thầy
chứ còn là
tình về cho cũng như tình cha con thì con theo con nghĩ thì nào con thiếu hụt là con xin còn cái này con cũng còn này con còn
cái này con làm cái công cũng biết ra
gì đó. Dạ không sao thì con cũng nguyện có cái là lương tâm mình con muốn làm cho trước là chùa cũng như là mình đã có mình tu hành với lại cho bá gia bá tánh như huynh đệ mình có tu học thì mình cũng mừng rồi con cũng mong muốn cái chỗ đó thôi chứ con không mong gì hết. Dạ thưa thầy vậy con nói lại
nhân mô
xong rồi thầy với con cái gì thầy lấy cho con cái áo đồ rồi đồ này
cũng được con rồi rồi được thầy thấy cái đâu thầy có thì cho không về được không con? Thank you. cứ còn vô con có gì không con?
Về tu tập môn này tới một cái thì con chỉ nói tôi chỉ tu tập môn về cái bài mà con biết sáng ngày cùng thầy thầy có khen về thì con tập như vậy có được không?
Tập về được không? Tập vừa làm sao? Khi qua lại cái bệnh con còn cố gắng làm sao
chứ? Con tập bài thầy như thời gian qua thì con thấy như là trước khi mà con tu tập ngay trên 5 phút một lần thì nghỉ 5 phút thì cứ một giờ đồng làm hàng tiếng mà sau đó có tu tập về viết bài hiện giờ con đang viết bài hỷ tâm thì sự tu tập thời gian qua trước đó trước khi tu tập thì con thấy cái đã vừa bình thì trong thời gian qua con thấy bệnh con nó giảm rất là nhiều như là nó không có còn đau nhiều nữa và trong mỗi buổi tối buổi kia thì sau khi con tu tập thứ một thứ thì suốt cả 2 tiếng mà hồi sau thì cũng không thấy gì luôn. Dạ, con ít tác động đến con hơn như lúc trước. Thì theo về cái việc mà tu tập trên 5 phút của con thì con có những cái niệm nó có khởi lên. Rằng trong lúc con tu tập thì con biết rằng đây là do mình cái chi kiến của con làm những bài làm chưa có xả hết tâm cho nên cái niệm nó còn. Bây giờ là con chỉ mới có tập để quán để cảm nhận được cái sự rung động trên thân cầu nguyện cho nó nhường. À, thứ hai cái nữa là khi con nghĩ thì khi con làm những cái bài thì xong tới là thị xã thì cái sự tu tập con nghĩ thì nó sẽ như cái niệm mà nó ở lên cái năm của con và anh sẽ không con cố gắng con như vậy với tâm thì trong cái con viết theo cái dàn bài của thầy Từ Quang thì trên đó có con chưa hiểu rõ về cái việc như về thủy tâm về thiện dục lậu như vậy con nghĩ như về thập thiện thì đó có phải là ngay trên về những bài viết mà về thập thiện như vậy có phải là còn nằm ở trong dục lậu hay không hả? Vậy như cái về cái phần này thì con phải thấy như thế nào?
Cái thiện ở trong thập thiện đó mà
yeah,
cái... tức là con tham sân con si
theo có nghĩa là trong cái phần mà có thầy Đạo Quang thầy viết thì trong đó thì có cái phần một số 3 là về hỷ tâm về thiện dục lậu thì con phải nói như thế nào để đúng với cái nghĩa
hỷ tâm mà dục lậu ấy, chẳng hạn là bây giờ
thiện hữu lậu những người thiện dục lậu
cái thiện dục lậu là bây giờ gia đình cha mẹ đi đâu xa rồi bây giờ về gặp lại con cái thì vui mừng đó gọi là hỷ mà ý nó còn ở trong dục lậu rồi khi bữa chia lìa thì buồn khổ đó hôm nay gặp nhau là mừng cái mừng vui cái nghĩ nó là nghĩ trong dục lậu nó làm vậy đúng chứ con sao
như về việc làm từ thiện một ở ngoài đạo thì
đem lại cái niềm vui của mình vừa làm từ thiện cho ta niềm vui đó là vui trong mỗi lòng cái vui đó mà phát đem phát rồi cái gì về giúp đỡ cho ta rồi cái về cái nhà quỷ quái quá thật chết rồi nó vậy đó là thiện ngũ lậu thì nhưng mà hữu lậu nó có lậu à nó là mình quể quải mệt
còn về thiện vô lậu là cái người đang tu tập trên xứ niệm xứ
trên xứ niệm xứ tâm thanh tạng là cái vô lậu vô sự đó
còn ngoài ra là thiện vô lậu hữu lậu
có một cái thiện đó là thiện vô lậu
có nghĩa là ngồi quyết tâm sâu còn làm gì
không làm gì nó là thiện vô lậu. Còn tất cả những cái hiện đều là không lòng.
Nói trong tu tập trên 5 phút thì về tới mình xuống con đi trong vòng một vòng khắp thì trên
mấy phút
phải chuyển tới 5 phút
nó đi 5 phút thôi chi sức của con bây giờ tạm dừng tập nhiều thật nhiều chế thật vì còn đang bị xả chừng nào mà nó không còn xả nữa thì tức là mình tu tập được.
Và trong cái thời gian này thì như có những trường hợp ban đầu thì con thấy nó hơi căng đầu thì bắt đầu con mới phát ý
đấy.
Con phát ý là cái đầu căng vô tu tập căng này hả, đi đi thì xả nó mới hết, thì con phát ý xả. Và như hồi tối thì có những cái trường nó chẳng thấy chơi hơi tu thải, còn lúc đang tu tập thì cảm thấy nó nhẹ nhàng như vậy, có đúng hay không?
Nó nhẹ nhàng đó là nó khinh an của tâm sức tự nhiên, là nó còn niệm cái chưa phải đứng rồi. Bây giờ nó nhẹ, nó nhẹ thì mình đừng có chấp, cứ mình lo tu quán thân, cứ quán thân không được rồi, chứ đừng có nghĩ nói gì, cứ lo tu xả thôi. Ở đây bây giờ nó dễ rồi, nó còn khó gì hai pháp, một là xả, hai là trên thân tới thân, cái rung động của thân thì phải nhẹ, còn cái trạng thái hữu gì đó để chấp nó có đến cái an lạc gì kệ nó, chẳng có nhưng mà điều kiện biết đó là thất tưởng gì, vì tâm mình nó chưa ly dục ra nó hoàn toàn ly dục cái dầu mình, nhưng mà nó ly hết nó không còn niệm nữa, cái thứ nghiệp thứ mà nó sinh ra đi làm nó không còn niệm, tức là nó đến nó là giác tư, thì nó xuất hiện cái hủy làm giác tư.
Còn bây giờ bất cứ một cái hủy làm gì
như là gì nó cũng là dục tưởng gì, là
dục tưởng như như vậy. Như vậy như thế này em còn tiếp tục ở đây không, tu tập không?
Rồi con, người nào còn hỏi thầy không? Vô hỏi con, người lo ra tu con, thì mất thì giờ.
Nhìn vô thì ông tháo
con
đó là đại thừa, con chỉ tin tỉnh tỉnh cái đạo rất là người chứ tin thì
là tiền tu được đó. Cần được cho mấy cái đó, cái này
nó
khó.
Ở đây con anh nhiều lần mới giữ nổi.
Thôi rồi con để thầy sẽ giới thiệu cho. Mỗi sáng con về đó con. Anh về.
Mà thầy vừa con sẵn luôn hay là sáng?
Con ơi, chờ thầy thì giờ thì lấy giờ con có được vô. Hỏi là sáng thì đi ra đâu.